Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Có lẽ đây là lần đầu tiên các bạn nghe thấy cái tên này. Thế nhưng không phải là lần đầu tiên mình đứng lên nói những quan điểm, suy nghĩ cá nhân dưới tư cách là một tranh biện viên. Tuy nhiên, mình ở đây hôm nay không phải là để cùng các bạn tranh biện, mà là để cùng các bạn nói về những câu chuyện bên ngoài phòng đấu của podcast Toto Chan Đi Debate. Giáo dục đang dạy cho con người ta những gì? Câu hỏi này đã hiện hữu trong tâm trí mình rất lâu. Bản thân là một người đi học, là một học sinh, là trọng tâm hướng đến của giáo dục, mình vẫn chưa thực sự rõ ràng cái mình đang được học là gì. Vậy thì tại sao mình lại có câu hỏi như vậy? Mình sẽ kể một câu chuyện từ một bạn ẩn danh với ngôi thứ nhất. Cách đây mấy ngày, trong buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp, trước câu hỏi của ban chi hội và giáo viên, ai có thắc mắc gì về những vấn đề của lớp hay không, thì một bác phụ huynh đã đứng lên nói rằng: "Tôi có thắc mắc về việc công khai những khoản thu chi và tần suất được sử dụng các thiết bị mà thầy yêu cầu mua từ đầu cấp." Các học sinh trong lớp đã nghĩ, cuối cùng đã có người đã thắc mắc sau nhiều cái vỗ tay tán thành. Thế nhưng, ngay lập tức sau đó, những gì nhận lại được lại là sự phản đối của các bậc phụ huynh khác với lý do hết sức chính đáng. Thứ nhất, công khai khoản thu chi bằng hình ảnh dễ gây tranh cãi và hiểu lầm nếu ai leak ra ngoài, bởi vì từ trước đến giờ, những khoản thu chi này không hề được công khai trước mắt phụ huynh. Và thứ hai, những thiết bị đó, cụ thể là laptop bị bắt mua thì học sinh không dùng coi như là biếu thầy. Chính học sinh nghe xong cũng cảm thấy hết sức vô lý, nhưng thật kỳ lạ là lý do này lại được chấp thuận của đa số phụ huynh. Chính bố mẹ mình và các phụ huynh khác đều nghĩ rằng nếu thắc mắc những điều như thế thì con mình sẽ bị đì, nôm na là bị đối xử không được tốt như trước. Mặc dù là học sinh, thậm chí là vô cùng khó hiểu và cảm thấy bất bình, thế nhưng cũng phải chấp nhận những lý do này. Và như một lẽ đương nhiên, bạn có mẹ nói trong buổi họp phụ huynh đã bị nói móc khá nhiều ở trên lớp, và những lời nói vu vơ mang tính sát thương này lại đến từ chính giáo viên chủ nhiệm. Mình nghĩ vấn đề thứ hai mọi người khá là hay gặp phải và ai cũng khá là quen thuộc với điều này, đó là những phong bao và những ngày lễ với giáo viên. Thực tế thì quà tặng và lời chúc với thầy cô vào những ngày này là cần thiết và đúng đắn. Tuy nhiên thì dường như những món quà này đang dần trở nên biến chất, với giá trị càng ngày càng cao và xa xỉ, mang tính chất ganh đua. Ví dụ như là mẹ tớ đi bao nhiêu thì mẹ cậu cũng đi như thế. Mình không dám chắc là tâm lý và suy nghĩ của trẻ em khi chứng kiến những hành vi đó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hay ít, thế nhưng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng, và những ảnh hưởng này là những ảnh hưởng tiêu cực. Tại sao lại vậy? Bởi vì chúng ta cho con em đi học, đầu tiên là học làm người, sau là học kiến thức. Vậy thì rõ ràng, việc giáo dục nhân cách học sinh là điều cốt lõi để kể cả sau này ra trường, bạn có thể không là một tỷ phú, nhưng ít ra bạn sẽ là một người tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội. Thế nhưng, việc để con trẻ ngay từ nhỏ đã khắc ghi những thứ trong câu chuyện bên trên và ngầm định rằng đó là những quy luật của xã hội và ai ai cũng phải tuân theo, thì mình thực sự không hiểu sau này những nhân tài tương lai, đó là những bác sĩ, giáo viên hay luật sư, sẽ làm việc vì đạo đức nghề nghiệp hay quy tắc ngầm, và liệu cái mà giáo dục hướng tới có phải là những cỗ máy kiếm tiền một cách vô tri như vậy hay không? Đồng thời, bản thân mình khi chứng kiến hai vấn đề trên đều cảm thấy hết sức là vô lý. Tại sao học phí trên giấy tờ đã được nhà nước lược đi khá là nhiều, thế nhưng mình vẫn phải đóng một khoản tiền khá lớn? Và tại sao tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ mình lại được phục vụ cho mục đích mình không bị đì? Thực sự đây là thắc mắc rất lớn của một học sinh cần được giải đáp, bởi vì những gì mình được học, mình được thấy thực sự hết sức mâu thuẫn với nhau. Mình được học về đạo đức, về giáo dục công dân và sự trung thực trong mọi vấn đề, vì mỗi công dân đều là bộ mặt đất nước họ đang sống, và công lý chính là thứ để duy trì trật tự thế giới. Thế nhưng, thực chất, cái sự khốc liệt của xã hội và xung đột với sách vở đã được bộc lộ ngay từ trên ghế nhà trường, và mình không biết những gì mình được học có còn đúng 100% hay không, và những cái tổn thương với những đứa trẻ chính trực trước sự bất bình, trước sự bất công này sẽ được bù đắp như thế nào. Tiếp theo, đó là theo nghiên cứu, có rất nhiều phương thức bề ngoài mang tên giáo dục nhưng thực chất là tham nhũng. Và mình khá là bất ngờ khi những phương thức đó lại được thực hiện một cách rất là độc đáo và sáng tạo. Có thể kể đến như là tham nhũng trong việc xây dựng trường lớp, cung cấp thiết bị giảng dạy và in ấn sách giáo khoa, hay là hối lộ của các trường và giáo viên để nhận được những hình thức khen thưởng và danh hiệu ảo, hay là giáo viên nhận phụ cấp mà không hề lên lớp và ép buộc học sinh phải đi học thêm bằng cách trù dập những học sinh không đi học, và cuối cùng là thu những khoản lệ phí không chính thức. Lý do cơ bản để bảo chữa cho việc này đó là mức lương thấp và họ muốn có một khoản thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Mình không nghĩ lý do này là chính đáng, bởi vì bất kỳ một nghề nào cũng đều có sự khó khăn và cạnh tranh về năng lực nghề nghiệp và thu nhập. Và thực chất, sự cạnh tranh này là cơ hội thúc đẩy chất lượng ngành. Cơ bản, một giáo viên giỏi sẽ có nhiều học sinh muốn đến học hơn, và vì họ sẽ phải chi trả học phí nên tất yếu là lương giáo viên giỏi sẽ cao hơn. Thế nhưng, những giáo viên không có năng lực cũng muốn có mức lương như vậy bằng những phương thức như trên không phải là làm mất đi trật tự và gây bất bình đẳng hay sao? Và những học sinh cũng có tham vọng được nâng cao kiến thức lại bị ép theo học những việc học thêm vô bổ này. Tham nhũng không chỉ đe dọa, tạo ra bất công trong việc giáo dục mà còn gây tác động tới cam kết của giáo viên và sự trung thực của học sinh. Kết quả là tham nhũng tạo ra môi trường học tập và làm việc không tốt, làm suy giảm nhiệt huyết của giáo viên, các nhân tố trong hệ thống và giảm uy tín của bộ máy giáo dục. Và giáo viên vốn là nghề cao quý trong mắt xã hội, là người cầm tay dạy dỗ học sinh, giờ đây lại làm giảm xuống cấp cái giá trị đạo đức của giáo viên và học sinh vì gây thiệt thòi cho những người sống chính trực. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh nên là mối quan hệ trong sáng và tốt đẹp nhất, chứ không phải là dựa trên cơ chế tiền bạc. Và thực sự điều này đã làm suy giảm đi rất nhiều những sự kính trọng của những người được dạy với người đi dạy. Và cuối cùng, mình muốn nhấn mạnh rằng tham nhũng là lựa chọn, chứ không phải là con đường bắt buộc phải đi. Nên mình không hy vọng những người học sinh, những thế hệ trẻ trải qua và chứng kiến những sự bất công như vậy cũng tuân theo nó như một lẽ đương nhiên, bởi vì nó sẽ trở thành một cái sự tiếp diễn, một vòng tròn không hồi kết của lỗ hổng giáo dục, và mãi mãi giáo dục cũng sẽ luôn dậm chân tại chỗ mà thôi. Đây chỉ là những quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này, nên mong mọi người có thể nhận được, mọi người có thể đóng góp thêm những cái nhìn khác về vấn đề giáo dục. Và đó là nội dung của tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào những tập tiếp theo.